cô nó có bầu. Bay lên cầm cái cô này là linh hồn bay lên. Nó cầm cái cô đó mà đang rớt xuống là 10 thước. Mà nó lôi cái xác đụng cái điểm đất là cách cái điểm đúng là rơi thẳng xuống là 10 thước thì nó nằm ra cách này là cũng 10 thước. Rồi nó rớt xuống thành là hi về bôn. Bịch một cái lăn mà không sao hết. Tại vì cái linh hồn của nó nằm ở dưới, nó lót nguyên cái hai mẹ con đẻ nó gần chết của nó.
Không máu vậy đó.
Học máu đi. Học máu đi. Cuối học máu đi. Mà sao đó rồi học máu liên tục luôn rồi cái dạ. Ngoài nó báo tử. Có thể là nguy cơ là ung thư.
Nhưng mà chị nghe nó kể chị mới thấy không thể hiểu nổi, coi như là sức của Bồ Tát chứ không thể là sức người.
Sức của mình.
Vì ngủ cũng có
hai tiếng.
Ờ, tiếng, tiếng,
hai
tiếng.
Con mà ngủ cái đó là con xỉu liền đó. Con cục liền á, chị cũng nói.
Chắc hôm qua nó nói con phải ngủ 12 tiếng chứ lên con mới tỉnh. Còn ngủ 8 tiếng là tiếng chuyển nhận lắm. Hay chứ ha, cái sức chuyển nó nằm ở đâu. Rồi cái trời mưa mà trời mưa mà. Rồi cái bệnh viện nó bị ngục, nó bị ngập. Buồn ảnh là coi như không ngủ luôn. Lo cho bệnh nhân luôn. Thiên thần thiết luôn. Thiết
luôn.
Con người nó lông á. Người nó lông á. Mà nó đẹp. Mà nó đẹp. Thiết luôn á. Đẹp.
Cái hôm bữa chị không biết. Cái đi xuống đám cưới gặp Quỳnh Tiên á. Cái nó mới ngồi. Chưa có làm gì không có ai hết trơn. Nó nè em cho chị coi hình mấy đứa. Cái nó đưa coi. Thì từ dị hình trong đó coi cũng nhỏ rồi chị cũng mắt không có thấy rõ nữa mà chỉ thấy trời nhìn xa hả hai đứa nó đẹp quá con gì Tiểu Liên Hoa với lá chuối nó mặc áo dài qua xe em có cánh sen đó nhìn nó ủa này Tiểu Liên Hoa đây hả cái họ mồm nó thì Tiểu Liên Hoa nó chị nghĩ Tiểu Liên Hoa là phải ốm phải mệt phải theo cái kiểu mà nói mà học máu ra rồi ấy rồi kia gì hả. Mà nhìn cái hình nó đẹp như đẹp. Thường chưa đó. Dạ, nó ủ sao thấy mập đâu, thấy cái gì đâu.
Bây giờ nó ốm lắm chút, nó mới con nó chụp hình nó nhìn nó ốm rồi, nó đang bệnh đó. Nhưng mà cái mặt nó cũng
ốm rồi. Cái gì mồm nó nói là ở ngoài ốm ốm vậy chứ trong hình lúc nào cũng thấy mặt tròn gì. Giống như hồi đó em nghe, em chưa biết cô dân là sao. Mà nghe thầy nói á, cái em tưởng cô dân coi là kiểu như là ốm rồi xanh nè tự vì bệnh tim nặng rồi đi quay, không nổi rãi gì đó mà coi cái hình ở trong cái tròn quay tròn quay mà như là đẹp
anh ngồi đóng đó mình không biết được anh định đó mình cũng có những cái hay người nó đặc biệt nó đã giỏi rồi nó giỏi thêm chút nữa thì mình thấy nó cũng dễ dàng.
Nhưng mà hồi xưa là thầy nói như vậy là Tiểu Liên Hoa là hồi xưa là ở dân chùa Đậu gì á thầy chùa Đậu lên sao em cũng không
một cái chùa nó ở làng Đậu ở trong đó có cái chùa trong cái chùa đó là có những thần tu giỏi lắm. Rồi nó để lại những cái thể xác chết để lại thể xác thì cái chuyện đó là muốn một lúc mình biết thôi nè hôm đó là coi như là ở Đà Lạt đó là ngồi nói chuyện vậy nè chết cha rồi nhưng mà sao nó kiếm ra mình làm gì vậy không biết nữa đó. Cái anh thù nó chứ nó kiếm ai kiếm lại em kiếm được cái xác của em rồi làm sao? Nói là thì ở trên cái chùa Đậu nó kiếm ra một cái xác của ông thầy chùa, ông chết ngồi. Thì ông là thầy chùa đó là em.
Em là
đây là. Rồi nó nói là nó là như vậy là nếu mà như vậy thì nó phải, nếu mà như vậy thì nó phải đăng báo thôi, nó có nó sẽ đăng báo 3 tháng sau nó đăng báo trên tờ báo lao động rồi vậy thôi, nói chuyện chơi thôi, đừng những gì cũng vừa phải thôi, mày rồi giỡn chơi rồi vậy. Rồi ra đó thời gian khoảng 3 tháng sau ông Thu đi lang thang ra mua tờ báo đưa đọc lật. Nó nói tới chuyện của một thằng cái chùa kiếm ra rồi thiệt ra là cái xác ướp, nó chậm đem tên còn đã trừ người Đà Lạt mà ngồi hòa bình, nó đi vô tới trạm y tế phường 3 đúng thiệt đó, nó nằm trong tờ báo, chuyện của mày nó nằm trong tờ báo dạ là nó kiếm ra rồi. Nhưng mà thời đó thì cũng không hay, tại vì ở trong thầy chùa rồi người ta ngồi người ta nói chuyện nó bị vướng với sợ, người ta không có thể hỏi được những cái chuyện mà sao tôi bị tập thiền rồi tôi bị cái này bị cái kia rồi. Ông thầy chùa thì ông chỉ nói tới nó nuôi cái chuyện mà trong cái cuốn kinh thôi, thành ra là không đã khu dở cái khúc đó hay nhưng mà dở. Đó, thì rồi cái trong cái đám đó thì có Tiểu Lương Hoa, Tiểu Lương Hoa là một cái người tập sĩ trong đó cũng là giỏi, nghề giỏi thiệt. Tiểu Lương Hoa trở lại mà trái đất là một cái cách là chui vô một em bé sắp sẽ chết, em Tiểu Lương Hoa, em Tiểu Lương Hoa lúc đó có 7 tuổi thôi. Anh Tiểu Lương Hoa của gia đình đã chết rồi. Bây giờ cái cô này là không phải là cái cô em đó, không phải là cái cô đó, mà là một cái linh hồn khác của Tiểu Lương Hoa. Tóm lại là chưa thế cái cô đó. Nhà không biết về chưa.
Mà chú là cái em của
Tiêu Hoa
sắp chết là gia đình biết không, biết cái cô đó
có
bệnh hoạn gì không?
Biết cái bệnh hoạn rồi, cái cô đó phải là
biết cô đó
chưa chết. Cô đó chưa chết. Cô đó ghê, chứ bởi vì nó giỏi lắm. Nó đọc cho nó kìa, cái chỗ này có cái chuyện mà tu hành dữ lắm này. Tiêu Hoa nó đọc. Nó đọc vô thì nó thấy nguyên cái công thức vậy thì nó tập theo. Nó dễ dàng lắm, tập từ từ không gì tập hết, từ từ y chang như vậy là nó ra. Nó giỏi thiệt.
Vậy là em hiểu luôn được chút nữa rồi. Hồi xưa em cũng có đọc đâu đó cái chuyện mà thầy nói, mà em nói là Tiểu Lương Hoa nói là giống như người bạn giới thiệu lâu rồi mà không có tập, hơn cả năm không tập, rồi đến chừng tập là coi như là thần tốc lên coi như là thấy chuyện này kể ra chuyện kia chỉ ra vậy, thì cái người bạn đó là Moon.
Moon đó.
Dạ.
2 tuổi nó quen nhau lâu rồi.
Dạ.
Nó nhỏ, chơi nhỏ mà nhỏ quen nhau rồi. Moon đó là thấy là Tiểu Lương Hoa có cái tài đó, có tài là đi ngang qua nhà chỉ này tên, chỉ kia tên, chỉ này tên, chỉ kia tên, nó thấy ghê chứ, chính xác đến như vậy mà, ác lắm. Hồi nhỏ đó thiên nhãn đó là chính xác như vậy rồi. Từ trên trời đi xuống mà giỏi là đúng. Nói từ cái trời
lọt sát vô luôn, không có cạnh dương của người nào bắn không hết.
Dăng cái linh hồn kia đi thế chỗ của thằng đó, trong nhà không biết gì hết, chỉ biết là em bé bệnh nặng rồi, cái em bé khoe ui vậy thôi.
Rồi cái linh hồn kia làm sao vậy?
Nó đi rồi, chết ngắt nữa. Đó là 2 tỷ liên hoa mà bọn mình là biết thôi, chứ còn ở trong nhà thì chỉ có 1 tỷ liên hoa thôi. Làm sao mà mình nói rằng không bác ơi, bác con của bác thiệt ra chết rồi, còn này là có con quỷ nào đâu. Ai mà tin. Ai mà tin. Vô nói chuyện lạng quạng luôn. K54 nó bắn ra. Chết không kịp, chạy không kịp. Ghê lắm á. Không hiểu. Thật ra là gia đình nó rất là tốt. Gia đình rất là tốt. Họ không có lên nhen. Là ai cũng mến luôn. Cái gia đình nó vẫn trong cái gia đình đó, người ta cũng mến cái người đó luôn. Tuy rằng anh này là một cái người cán bộ mà không có lên nhen. Còn mấy anh kia là lên nhen, nhưng mà không, anh này không có lên nhen thì nhà nó hư hết trơn. Giờ này thì ngon rồi, nó nói về ngon, coi như là xây xong nhà rồi, sửa xong nhà rồi. Hay tiếc rằng nó chết nha. Nếu mà nói về cái người thì nó chết cũng buồn thiệt, nhưng mà nó về hoa sen trên đá nó chết quẹp kẻ cha nó hoàn thùi vậy. Có nghề mà cũng ngán, thằng chết mà không có nghề mà mới sợ chứ, không nó chết có nghề kệ nó. Mà nó đẹp, nó mệt, chụp cái hình nó mệt cũng đẹp nữa, nó gớm chứ, chụp nó đừ rồi đó, chụp vẫn đẹp.
Không, hôm qua xem cái trong hình thì mẹ thấy nó ngoài đẹp lắm, cũng ngoài nó đẹp lắm, trong hình nó cũng đẹp lắm, cũng ngoài nó đẹp lắm, thấy nó ngoài à?
Thấy chưa?
Dạ chưa thầy, hồi bữa bơm cho em coi mà nó có chút xíu vậy nè, em chỉ thấy
lạnh lùng luôn á, tôi có mấy cái hình lạnh lắm.
Nhưng mà tiểu liên qua là có một đứa em trai thì kỳ nào chị thấy đi lên ấy là nói nhờ ấy, lúc đó nói nó hồi hướng cho em
bao giờ thấy hình nữa nha.
Vậy hả? Lúc đó nó mệt lắm mà nó cũng phải lo hồi hướng cho cái em.
Em đứa em nó cũng tập nữa mà.
Ra
một
bữa đi
bú xưa
đó. Cái đồ hoa đặt như vậy đó, người ngủ không nổi mà đẹp đến như vậy luôn.
Chứ thường người ta ngủ không nổi, ta nhìn mấy con mắt.
Đẹp tàn bạo luôn nghe không? Tiền khô đẹp đến độ như vậy luôn.
Này của em bất kỳ nhỏ đó.
Nó đẹp thiệt luôn á. Đẹp vậy đó.
Nghe nói nó nhỏ, nó lùng.
Mà nó mà còn nó lùng nữa, mà nó nhỏ chút xíu à. Mà nó mà kỳ dê, chắc nó quẹt sơ sơ thôi là nó đẹp lộng lẫy luôn.
Còn nhìn này em có nghĩ ngày ngủ 1-2 tiếng đồng hồ đâu không?
Mà đến giờ này nó vẫn ngủ một ngày 1-2 tiếng
rồi.
Chứ một ngày tiếng gì? Phải lá chuối không thầy?
Mà nó chuối đó, chuối kia bên đó. Chuối thì là khổ hơn, giờ này thì là ốm hơn. Chuối thì khổ hơn. Chuối tội hơn. Hoa thì là đẹp. Lầm luôn.
Mùi
còn đẹp lắm. Mùi cũng đẹp nữa. Toàn là dân lầm lẫy không à. Phiền thế chứ. Phiền thế chứ. Thế thư thì cũng chắc trong này cũng hy vọng có môn. Mình chị thấy chưa?
À, dạ cũng có thấy. Hiện chưa thấy
đúng không? Mình lại đây. Mình
qua cái hình đám cưới á, nó làm một cái sách hình đám cưới đẹp lắm. Hai đứa nó chụp hình đám cưới trước rồi. Đẹp thiệt.
Đây nè, buồn. Cô buồn này là cái hình chấm chưa được ra, cô buồn lắm nè. Mà cô buồn thì phải có một cái hình cũ hồi xưa, cô buồn mới đúng. Cô buồn này. Cô buồn này. Khô. Muôn là con trai mà, chứ đâu phải là con gái.
Cũng vậy hả
thầy? Ừ. Muôn tính nó là con trai. Không có vô mì vô mỹ đâu. Đừng có lộn. Không đừng có lộn đó. Dữ lắm. Muôn đó.
Là em đi bộ đề mà. Hôm nó có gặp mà. Hôm gặp đó mà nó đưa cái hình đám cưới cho cô ấy.
Tại vì coi vậy chứ mình đâu bây giờ đâu có vô cái sẽ thấy cái này.
Cô này cũng là tuyệt sắc gia nhân lắm, không biết tên gì, Bạch Nguyệt hay sao? Bạch Nguyệt cũng là tuyệt sắc gia nhân. Cái băng của tụi nó là coi như là đẹp.
Ờ, này Bích Ngọc.
À, Bích Ngọc, à, Bích Ngọc.
Cái khuôn mặt ai cũng tròn tròn. Hay nhớ là Bích Ngọc là Tiểu Bình vậy phải không thầy?
Không, Tiểu Bình á.
Không.
Anh nói công chúa Tiểu Bình á hả?
Không, không. Cái nickname của nó.
Ồ, Tiểu Bình hả? Ồ, vậy đó hả? Anh nói tưởng
anh. Còn cái cô mình thì giống như là mình nhìn vô giống như một con tiên ở trên bàn, chắc là Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt cũng đẹp á. Mặt tròn quanh, tròn quanh.
Tiểu Bình.
Nhớ
vậy nè,
nhớ nổi
ông
nào
cũng làm. Đúng là thiệt tình á.
Có đẹp lạnh lùng luôn á.
Dạ.
Kỳ cục á. Người đông dễ nể luôn á.
Mà trẻ trẻ nhỏ nhỏ không mà.
Ừ, trẻ trẻ nhỏ chơi chơi thôi.
Vô mà sao mà nó làm hay quá lẹ không. Hay.
Quên rồi, băng Sài Gòn này nó có ai?
Ti là ti. Lá chuối.
Ở ngay Sài Gòn hết á.
Chỉ biết Sài Gòn còn không biết địa chỉ thiệt.
Chú thì là tội hơn, sống tội hơn. Mình nhìn đó, đúng là kiểu mẫu chứ, người mẫu chứ đâu có phải là... là dễ sợ. Đâu phải Bồ Tát bắt tò gì đâu. Bồ Tát cũng vậy, bắt tò cũng phải.
Gom lại ha, ngoài Hà Nội một nhóm ha.
Ừ.
Sài Gòn, Đà Lạt, Như Thà, Cali, chia đồ cũng thứ dữ luôn.
Thứ dữ không? Sài Gòn thứ dữ.
Đà Lạt nó đông.
Đông.
Đà Lạt đồ cũ hùng hậu ha.
Như cái bánh cũng đông, bánh tập hợp lại đông. Bánh tập hợp lại chứ không phải trăm người.
Dữ vậy đó hả
thầy? Bánh à? Thiếu à?
Thiếu là
sao? Ừ, thiếu người, có nhiều người không tới. Kể chuyện bơm cho nghe. Khi mà mà tới lần đầu tiên ở nhà của cậu Phúc. Cậu Phúc là người mà coi như là cũng giống như vậy, tập hợp bên đây lại là đang uống rồi chơi đó, thì Phúc cậu của Quỳnh Tiên mình mà mới kêu là tới, thì lúc mình tới thì là lần đầu tiên mình gặp Quỳnh Tiên đã kêu cười ra vô vậy thôi, rồi mình chỉ thấy con nhỏ ngủ nghỉnh ha, rồi thôi mình ngồi nó chuyện tán dóc rồi ăn uống bậy bạ vậy thôi. Rồi cái đi Sài Gòn đi Mỹ. Đi Sài Gòn đi Mỹ thì là Quỳnh Tiên với bố với anh trai mình á cũng xuống Sài Gòn, nhưng mà bị trễ. Thành ra là trong khi mà mình lên trên máy bay rồi thì là Quỳnh Tiên với bố lấy xe đạp đạp từ đâu đó tới chỗ đó mình vô hết trơn. Rất tình nghĩa dữ lắm á.
Của giai đoạn nó đâu đã biết gì đâu, vấn đề tu tập
mà không biết gì hết, nó chỉ có tập đại khái thôi. Nó là 14-15 tuổi à, nhỏ lắm, nó giống như bé tiêu mình vậy, đâu có không biết được. Đẹp thì đẹp lắm, đẹp lắm. Nói vậy thôi chứ mình đâu có để gì đâu, để tới mấy cụ già của mình thôi chứ.
Tập trì trí thiệt cái chứ, không có tập trì trí gì đâu.
Nó không chịu thua thôi.
Giống như Phương nè, tôi giờ nhìn lại cũng là tính là hơn 20 năm rồi hả?
20 năm chiến đấu.
Vâng, cũng vậy luôn.
Nhưng mà bà này bà còn lặng mọc còn kêu rồi nó đều. Kêu rồi nó đều. Không ai khuyến khích, không ai gì hết, nó cũng đều.
Thấy nó bãi ra, nó leo lên xe. Chân Như chở đi là Chân Như cứ lái, còn chuyện nó tập là nó cứ tập, tập tới nhà luôn.
Đi thì cũng tập, về là cũng tập.
Chú ơi, tại nó không có gia đình chú.
Không, nó lo cho ba nó còn nguy hiểm hơn là mình lo cho gia đình mình.
Ba mình hả chú?
Ba của nó rồi. Ác biệt lắm, ác chiêu lắm. Tội nó lắm. Mà hỏi sao? Bây giờ mày ngồi mày nghe cho kỹ, đang tỉnh này. Trong cái tư thế này là chỉ còn con cách này thôi, con cách nào là anh làm y như vậy luôn. Dạ mày, tội dễ sợ. Tội lắm. Nhưng mà nó không, nó cứ chưa có gia đình. Thiệt là như vậy, nhưng mà cái sức ép của nó nhiều hơn một người có gia đình. Ép mà nó chịu đựng nhiều.
Chú ha, Tiên á, nói cái gì ấy cái cười trước cái đó. Cười
nghe nên nó cười trước đã.
À.
Hắn làm sao? Theo sau này mới biết rằng là hắn cũng ngồi xuống, hắn đứng lên nó mới kêu cái đó. Tại vì cái tướng mà ngồi xuống kêu cái đó là ông anh của mình rồi với cô nào quên. Nhưng mà khi mà nó đứng lên đó, thì là cô Quỳnh Tiên mình đứng lên thì kêu cái đó. Kiểu ở dưới cái gót chân nè. Thành ra là cái chân mà ngồi xuống nó kêu cái rắc, mà đứng lên nó kêu cái rắc. Thì cái tính tình của anh chàng nó rất là thống khoái, hay lắm. Không có ghim gút. Buồn thì có,
Thì đó hả? Tính lên kêu đó, ngồi xuống kêu đó.
Ừ.
Tự động thôi chứ không
mình
có
phải. Ngồi xuống mình nghe. Khắc. Giống như là thì vậy đó, nó tự vậy đó. Nó đứng lên tự vậy đó. Kêu vậy. Khắc. Trương nó kêu vậy. Lạ hả?
Nó là mở khúc nào này, khúc khúc trên này hay là khúc dưới này?
Ừ, kêu khúc bình tây thì kêu khúc đây, còn trà kia thì kêu trên này.
Ừ.
Ngồi xuống thì kêu đây, đứng lên thì kêu đây, bình tây mình thì đứng lên kêu đây. Không, nó đứng lên kêu, đó, con cũng bị mà. Vậy là tính tình nó phải vậy. Có nghĩa là mình ngồi xuống đó mà mình phục cách người ta cũng bị lộ, mình đứng lên cũng bị lộ. Từ trong bụi mà lao ra cũng bị lộ, nhón lên cái gì chết rắc rồi.
Mà nó kêu điều điều lúc nào cũng kêu của hai.
Lúc nào cũng kêu.
Chứ không phải là tỉnh thổng kêu.
Không
phải
cũng kêu. Tại vì nghe cái crack vậy xong mình kêu chủ. Ủa vậy là tính tình của mấy ngày là coi như là y chang vậy mà. Là tại vì mình lấy từ cái tính tình của ông anh của mình. Anh chồng của chị Hồng á.
Anh
Thành á. Anh Thành ngồi xuống rồi nghe cái crack.
Ừ.
Hay thiệt. Ừ, chú Thành. Chú Thành này ngồi xuống ngay cái đó.
Ngồi đi, lúc nào chú cũng cười
hề. Cũng có giận, nhưng mà không thể lâu được.
Ông nó la toan cho bố gì
chứ. Là... Từ mình không bao giờ mình mới biết mà. Ông này ông nói là đúng.
La
ông cũng giận. Không phải không, nhưng mà mình phải hiểu là người đó là la chơi, tôi la cho ồn chơi, tôi không giận.
Góc gió
không giận. La dữ lắm, không giận.
Nhưng mà bây giờ mình tập tự gì giống như hiện giờ, giống như tụi con thấy là mình bình thường giống như... cái phàm tính của mình nó còn, tại vì mình tập chưa có được qua tam thiền thì mình mới bắt đầu đỡ không sân hận, rồi giờ mình cứ bị chuyện này chuyện kia thì mình sân hận, nhưng mà mình làm sao mình thoát khỏi mà để khỏi ghim gút nữa
thì mình bên vực bên kia,
bên vực bên kia,
bên kia mình nghĩ là bên kia, hay như nếu nó lộn mà mình tức á thì mình nghĩ mình cũng lộn giống như nó. Yeah. Có phải là mình không lộn đâu. Mình không lộn thì mình cứ giận thì đúng rồi. Thì cái đó là đúng. Nhưng mà mình cũng lộn mà. Thôi thì bên đó nó cũng lộn. Thì nó cũng người thôi. Mình cứ vậy thôi. Yeah. Xóa chút đỉnh vậy thôi.
Yeah. Cảm ơn nha.
Không, nhưng mà cái lý luận đó là lý luận của ông Phật. Cái lượng nó không phải. Trời ơi, là mình vô mình làm. Mình ngồi dưới chân của ông Phật để mình tập mà. Thì mình tập mà mình nói với thầy các nhìn con nghe, con tập có gì sai. Nội cái đó là đã sai rồi. Nội cái tướng mình hỏi câu đó là đã sai rồi.
Tập muốn kêu
mà ngồi. Mà coi như bậc sư phụ của sư phụ nói ổng dồn mình sai cái hàng tỷ chuyện. Đâu có thể nào mình sai một cái như mình tưởng đâu. Nó nói chuyện với ổng thì ai cũng vậy mà, vậy thôi.
Vậy
mình biết là
vui cho lắm ha chú nghĩ ha.
Chứ ổng lấy sức của ổng chọi với mình thì mình thua xa lắc một bằng cái chứ gì đó. Đó, chơi với mấy ông giỏi thì hay hơn, ông giỏi ông tha thứ mình nó dễ hơn.
Nói về cái tập gì đó khó lắm á, chứ không có dễ đâu, không có một sớm một chiều mà mình đã thoát được.
Cái đó là cái phương hướng, rồi xong đó là nó phải có thời gian.
Anh cạp vô một lần là
nó anh bây giờ anh lấy sợi dây anh thời gian thẳng là không có chuyện đó. Mà
còn bây giờ mình làm biết bao nhiêu chuyện rồi, thành ra nó đã rối nùi, nó thành một cái một cuộn giống như cuộn lên rồi. Thành ra mình phải tháo từng cái, từng cái, từ ngoài vô trong, đi tới đâu tháo tới đó thôi. Cái thời gian để nó sợi dây nó thẳng thì mình nói thôi, thực tế nó lâu, nhưng mình phải xin. Chứ không phải mình ngồi mà không tháo, mình nói nó tháo đâu, mà được tháo đâu, không có. Mình xin.
Có nhiều là mình phải gỡ từ từ, từ từ.
Mình phải gỡ.
Còn hay mình giật một cái là nó đứt luôn.
Nó không được cái gì hết luôn. Nó tầm bậy luôn. Không tính cho nó là không được. Nhưng mà mình phải gỡ. Đó. Cái vấn đề là vậy. Mà nó đổi bất ngờ lắm. Chẳng hạn như là mình thấy một anh chàng này, cô nàng thì không có ra đề mục được. Anh chàng cũng không ra đề mục luôn. Thế tự nhiên cô nàng ngồi nói chuyện vậy, cô nàng kêu chứ, ôi vậy thôi. Cái chuyện tôi nghe anh Phước nói vậy, chuyện của tôi đâu có đáng gì đâu.
Yeah.
Nó không là cái gì hết so với cái chuyện của anh gặp. Vậy tôi giữ bụng làm gì? Nó nhả cái bằng một phát vậy, mình tưởng là nó chuyện dơ chứ. Sáng sao thầy, thấy rồi, thấy rồi. Nó thả một cái là được liền. Nó là vậy nữa. Đối với cái người mà không bị mù, không, nó có hai vấn đề là không thấy gì hết, là bị mù nữa. Ừ. Mù nó thú quá ở phía trong rồi, mù nó thấm vô phía trong rồi. Nó dở quá rồi. Như vậy chẳng hạn như mình ngồi mình dòm một cái hình ảnh bất tịnh đi. Thường khi mình dòm như vậy thì cái ánh sáng, cái hình ảnh nó chui vô con mắt mình trước, thì cái chỗ khoảng không gian từ đây tới cái hình đó, là nó bị nhiễu loạn do cái hình đó. Tham dục là nó rung, nó tầm bậy lắm. Thì khi mình nhìn vô vậy thì cái hào quang mình nó hư. Hào quang nó hư rồi thì con mắt nó hư. Con mắt nó hư rồi thì con mắt nó mù. Mà bây giờ thì cứ thơ tưởng. Nó khổ vậy. Người mù rồi mà còn không chừa nữa, bây giờ còn tư tưởng nữa. Thành ra là cứ xài nguyên luôn cái đó luôn, nó bị nhiễu luôn, nó nhiễu tuốt ở trong luôn. Thì thứ hỏi kiếp sau làm sao mà thấy được cái gì? Một kiếp mình đã xài dùng, xài hết sức đó rồi. Kiếp sau làm sao mà thấy được nó? Khổ vậy.
Nhưng mà trong cái kiếp hiện tại đó, khi người ta xài cho nó cũng nghĩ rằng là người ta có kiếp sau đó.
Bởi vậy mới là tai hại. Vậy mới là tai hại. Khổ vậy. Cũng giống như là mình có một cái sự che đậy. Nó khổ chứ. Tức là mình đã dở rồi mà bây giờ mình còn che đậy nữa. Thành ra là khi mà mình nhìn một cái nhà, mà cái mái nhà nó bị nghiêng rồi, nó dở rồi, bây giờ không biết làm sao. Thành ra mới lấy cái vàng thiên lý cho một cái vàng hoa nó mọc lên, nó che. Trời, cái nhà đẹp quá. Mà thiệt ra cái mái nhà nó đã nghiêng rồi. Thành ra là có những người là, tức là họ còn một chút xíu cái thấy. Thành ra là họ không có mù, nhưng mà họ, khi mà họ lấy cái thấy đó ra để mà che những cái gì xấu của họ, thì ở trong này là nó thúi hết trơn. Nó ung ở trong. Cũng giống như cái vàng thiên lý mọc lên che cái mái rồi. Cái mái nó ra mục rồi, nó sụp cả ngày luôn, nó sụp hết luôn á. Thì khi có người thì vẫn thấy được, vẫn là làm ra vẻ một cái gì đó không biết, nhưng mà có thể là khi một quán nó làm ra, là cái người đó là do người ta những cái tiền kiếp hồi xưa người ta làm nhiều quá rồi, người ta nhìn nhiều quá rồi, tầm bậy tầm bạ quá, thì kiếp này đâu.
Không có cách nào trị được
nó phải, chẳng hạn như là nó phải dựa hơi vào một cái người mà họ có thể thấy được ở trong. Giống như gợi hứng vậy, thì cái
cái người đó nói thôi bây giờ mày nhắm mắt lại, tao cũng nhắm mắt lại, rồi bây giờ mày chơi về điện tử, về cái đề mục của mày, tao chơi cái đề mục của tao, bây giờ mày qua cái mày có thấy được không? Thì hai thằng đều nhắm mắt lại, thì đó bây giờ là mày vậy chứ mà đề mục mày là cái gì? Đề mục là mặt trăng. Ok, mặt trăng ha, được rồi. Ok là bắt đầu. Thằng giỏi bên này nó cũng mặt trăng, nó đâu có nói cho thằng kia. Ok, giờ tao cũng vô đề mục tao ha. Thằng kia sẽ lo cái đề mục của nó thôi chứ đâu có hỏi gì chứ đề mục mày làm cái gì? Thôi thằng dở hơn mà, nó có hỏi ngược lại vậy chứ. Thằng giỏi thì nó mới dùng cái mặt trăng của nó. Thì nó có những cái nó không có thấy được. Nó đo cái tần số của thằng kia yếu xịu. Thì nó dùng mặt trăng nó đâu có được, nó đâu có khớp. Thành ra nó phải dùng nó bớt xuống dần. Chúng cái tần số của mặt trăng của này. Thì thằng này nó giờ cái mặt trăng mà nó mềm mềm yếu yếu của nó mà. Thì thằng này nó làm cho thằng này thấy được. Tức là chẳng hạn như là 5 volt thì nó cháy cái đèn. Bây giờ mới 4:30 rồi. Thì thằng này nó làm nửa volt chút xíu nữa. Vô một cái thì tự nhiên, ủa hay á, tự nhiên tao tập với mày á, tự nhiên tao thấy. Nhưng mà tao tập mình tao không thấy. Rồi thì cứ lôi đi một chút nữa, cứ ngày chút vậy.
Theo người giỏi để được trả
lương một chút xíu. Để một chút đó. Phải nói, muốn theo người giỏi thì phải nói chứ. Yeah. Ông tập chưa? Yeah. Để tôi tập chứ. Yeah. Nói, bây giờ tôi tập nha. Mình tập mấy chục phút, thì nó có cái software. Software là gì đó, meditation timer á. Ở trên iPhone á. Yeah. Bấm ra một cái là friend mình rồi mình loại đó, bao nhiêu thằng. Có friend mình nó cũng tập nữa hả giờ chưa,
nhưng mà hai người đó có cùng phải giống đề mục
không cả.
Thì cái thằng giỏi
phải... thằng giỏi nó sẽ biết nó sẽ kẹt. Thành ra nó có cái meditation timer gì đó. Tập cũng vui lắm.
Hôm trước em hỏi thăm bò, bây giờ đi qua Utah thì thường thường nó đi nó hay có mấy cái thu mà
trong
về á, hát cái hỏi vậy đây không có, kỳ này á đi qua hỏi của em qua bển à, chị nghe nói anh Thọ cũng bển á, em gặp chú Thọ bển đó, rồi em với chú Thọ thầy có tập trung được một hai lần gì đó, em nghe cái đó là em khoái rồi, tập trung với thầy là giỏi quá rồi, còn nó cũng giỏi rồi, thành ra coi như là có gì có được chút trợ lực lên bạn về vậy đó, hãy có rồi thì nó sáng một chút, còn chưa có thì nó thấy ra.
Thì cái muốn tập đó thì là bây giờ mình phải chuẩn bị một cái tư tưởng trước rồi mới tập cái nó ngủ tập nó ngủ thì đó là mình không có được ngủ. Tập thì phải tránh cơn buồn ngủ của mình thì nó mới ra được.
Nhưng mà khi mà
tránh
cơn ngủ
rồi
tỉnh luôn
ấy
nha.
Được cái là nó ngủ tỉnh được cái là tỉnh luôn.
Phải ngủ luôn.
Khó ngủ lại lắm ấy.
Ừ, nó tỉnh rồi là khó ngủ lại.
Nhưng mà khi ngủ được rồi thì sáng nay cũng không có mệt lắm đâu.
Nhưng mà mấy thằng nó có nghệ thì nó tách ra một bên thì nó thức, một bên thằng thể xác nó ngủ, thành ra nó lợi vô cùng. Mình chơi với nó mình không lại, tại vì mình thức cả thể xác lẫn cái tư tưởng của mình nữa, mình thua nó. Trong khi đó nó nằm xuống rõ ràng nó ngủ, nó kêu nó tập ai mà tin, tại vì nó vẫn ngáy, nó ngáy khò á, nhưng mà nó tập.
Nhưng mà cái đó nó có liên quan tới cái chuyện mà thầy nói giống như là em ơi, coi như là gì đó, tới giờ mình lo chuyện mình lo tập đi. Còn cái thân này nó có ấy thì nó ngủ thì nó ngủ, lát mình đem nó lên trên cho nó ngủ cho nó bé.
Đúng rồi đó, đúng rồi đó.
Mình cứ nói vậy thôi rồi cho nó
tập. Rồi kia mình đi ngủ đi.
Mình đi ngủ
nó tập đó. Ừ. Thì thằng kia nó sẽ nghe. Mới đầu nó không có hiểu đâu, nhưng mà hồi nó nghe. Mà cô Thảo của mình nó kỳ lắm, nó leo lên trên, nó đi thẳng lên mày, rồi nó đứng mày, nó đứng trên mày, cô Thảo thấy mà đập cái đám mày ấy, làm cho một cái miếng bằng bằng, xong rồi nằm xuống, rồi lấy cái mày cuộn làm cái gối nữa, rồi mới nằm, nó toàn ten trên mày mà ngủ. Trời ơi, lấy cái đó luôn, chúng ta đập.
Làm
cho cái chặt chém. Kể rồi cái mở thẳng lên đó. Con nói là con lên mây là tốt, nó rõ ràng con lên mây thôi. Lên đứng mây không, làm cái giường đập mây cho nó bằng luôn. Rồi nằm lên nó cũng không được, thành ra lấy mây cuộn làm cái gối nằm, làm cái mây. Cười. Mà chú thì không thấy chứ. Nó đừ quá mà đừ trường kỳ kháng chiến. Nó thôi ông lên mây giùm tôi cái ông ngủ đi. Thì sáng hôm sau á, là mình nằm ngủ á, mình giật mình á, mình tưởng là giống như mình mới ở đâu mình sống vậy vậy. Mình có cái tư tưởng là mình chắc mình chết rồi, rồi mình sống lại. Mà đến vậy luôn. Con nó đói, nó đau răng chẳng hạn, mình mới chọn đồ ăn cho nó mềm, nấu đồ ăn cho nó đúng với cái ý thích của nó đấy, xong rồi nó phải mềm, rồi sau khi mềm rồi thì mình túc cho nó ăn, y chang như là một đứa con nó bị sốt vậy, rồi mình cứ cho nó ăn cháo vậy, ví dụ vậy, tóm lại là như vậy thôi. Đút từng muỗng nha, mình phải không được mặt hầm hầm mà đút cái muỗng nó ăn không được, hay là mặt mặt dữ nó cũng không được. Tuy rằng mình như thế nào thì mặt sát mình, nhưng mà mình cũng phải cười, mình phải nói chuyện với nó, nói vớ vẩn vậy đó, thì một hồi nó mới ăn, nó mới chịu ăn. Trong phòng mình nó ra, em biết là tao đói không hả? Hành tao đầu vừa thôi chứ là không nữa, nó khổ vậy rồi mình đâu có làm được cái đó. Vậy đó, hay quá ha, mình nói chuyện nó từ từ vậy, từ từ rồi hồi nó mới cho ăn thì đó. Thì mình có một đứa con của mình nó cũng cà chớ như vậy rồi, thì mà mình cũng cố gắng mình túc nó ăn được rồi, tức là cái hồi hướng của mình nó có rồi, ha. Còn hồi mình chưa quen thì mình thấy nó, trời đất ơi, con mày khổ quá, tại sao mày không ăn hả, thả mày ra, rồi mình hét nó không à, trời ơi, để cho mày ra, để đồ khổ cho mày, trời ơi, nó làm cho một giây luôn, mình kể luôn cái cuộc đời của mình, nó ngồi nó khóc tùm lum tà la, bù la luôn, nó đâu có, mình cái đó là cái nghệ thuật hồi hướng nó không có, tại vì mình đã gặp thánh, nhưng mà mình có gia đình rồi, mấy đứa con của mình nó vợt mình rồi, mình biết rồi, mình ra khi mà nó có bệnh đó, thì mình nói, mình ngồi phải nói, mình mệt chết cái tâm nữa, mình cũng phải nói một cái câu gì đó, để cho hồn nó ngủ nghe, con ngu sao đó nó cũng nghe, không cần biết, nó chỉ cần nghe thôi. Nghe rồi mình mới chỉ nó này, chỉ nó kia, từ từ, mình mới hả mình ra được. Ăn thử coi, ăn sao thì nó ăn. Ăn vô mà hỏi có ngon không? Ăn gật đầu. thì nói rồi bây giờ thả miệng ra ăn nữa thì nó hết chén, cái vấn đề là hết cái chén. Thấy không? Mình vừa ăn thấy mình xoa bụng, ăn mình xoa bụng, ăn xoa bụng, nó thấy đủ hết cái kiểu mà chăm sóc của nó rồi thì nó ăn được, thì mình hồi hướng, mình đang hồi hướng công phu đó. Thì ở trong công phu á là nó là ý, ý là nó là huyết trước đã, huyết của mình trước đã. Thì khi huyết mình á, huyết mình á, nó làm cho cái óc của mình á nó chạy mạnh, cái huyết của mình á nó làm cho cái óc của mình nó chạy mạnh, tại vì rằng nó là cái thằng kia nó đang cần giúp mà. Đó là mình lấy cái máu của mình vận chuyển cái óc của mình, thành ra là một cái phương pháp nhẹ nhàng uyển chuyển dễ thương rồi yêu dấu rồi gì là mình tới hết luôn á. Thì thằng kia nó đủ cái khả năng nó nhập nó thâu được, thành ra khi mà nó thâu á tức là mình dùng cái ý của mình nó qua, thì cái ý của mình nó biến thành huyết bên nó. Thành ra khi mà mình hồi hướng xong rồi là mình tá quả tâm tinh là bị dậy, mình hồi hướng nó rồi là mình thua luôn, mình đừng lắm mà là tại vì vậy. Ừ, tức là cái óc của mình á, khi mà nó bị bi nguyện thì cái máu của mình á nó bơm lên óc mình, rồi cái bơm lên óc mình á thì cái óc của mình nó vận chuyển với một cái dạng khác để nó hồi hướng lại. Thì khi mà truyền cái lực đó qua thì là nó, cái lực nó biến thành huyết để nó tiếp cái máu cho thằng kia. Thành ra là mình mới hồi hướng cho tất cả những chúng sanh nó đi cầu thật là toàn thì nó bự quá. Nhưng mà để bớt cái sân hận của nó, để mà coi như là vui vẻ hơn một chút, hiền hòa hơn một chút, là để mà tu hành được hơn một chút, ví dụ vậy. Nó đang cần mà, cũng giống như múc một muỗng cơm đưa trên ăn, chứ đâu phải chơi một giá nó xôn xùng đổ vô miệng nó sao nổ, nó đâu có được. Cái gì nó cũng thấy ăn khớp từ từ. Huyết của mình nó vận chuyển cái óc của mình, rồi cái óc của mình nó thành cái ý nó truyền vào thằng kia và hồi hướng. Thì khi nó truyền vào thằng kia thì cái ý nó biến thành huyết. Mình nói là khi mình hồi hướng cho một cái thằng bạn hay thằng gì của mình là mình đừng lắm, hết pin liền, là từ vì cái huyết của mình nó qua thằng kia.
Còn ví dụ giống như cái tấm hình mình nhìn cái người đó mình hồi hướng được không chú?
Thì thiệt ra là cái tấm hình á là một cái mồi, một cái mồi trước đã. Rồi cái khi từ cái mồi đó nó dạy cho mình cái tập trung nè, tập trung tư tưởng nè, rồi từ cái tấm hình đó nó phải lên hình nổi, nó phải là từ từ nó nổi lên. Thì khi nó nổi lên rồi á thì mình mới hồi hướng được. Tức là mình cầm cái cell phone nè, mình phải coi nó còn viên hay không ấy nhé. Đó, tức là cầm cái hình mình phải tập trung cái hình đó. Có cái hình mà không tập trung thì không làm được. Mình tập trung được hình. Tức là cầm cái cell phone, mình coi có pin không đó. Có pin rồi thì mình bấm tít 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 một cái số của thằng đó. Thì khi mình bấm xem một cái là nó kêu có reng ở bên kia. Thì ở đây là trên cái điều kiện này là cái hình nó bắt được rồi á. Bên kia nó bắt alo á, là cái hình bên này là mình quán là nó nổi lên. Thì lúc này á mình mới hồi hướng được, chứ không phải là mình cầm thôi cái hình đó, rồi mình tập trung nó chưa lên rồi mình hồi hướng nó không được. Tức là cái nó có những cái telephone nó không có pin, rồi mình có pin rồi mình cũng không biết số thằng quỷ đó là số nào nữa. Cái telephone là rõ lắm, nó từng bước vậy và nó phải làm đúng, chứ không phải là không làm đúng được, không có chuyện mà không làm đúng được. tức là chẳng hạn như là số số telephone của tôi 801 là anh phải bắt đầu 801, chứ anh nói không, mày 801 nhưng ta không 81 được không? Mà không 81 thì mày được, nhưng mà nó ra thằng nào chịu? Tôi không biết, thấy không? Thì nó 801, 801, nó thấy chính xác, chính xác chứ sợ, con số 4 963, thấy không? 963 là 963. Anh đừng có thắc mắc, anh không hiểu tại sao thì kệ anh biết tôi nói 963 thì anh bấm tôi 963 đi. 7800 là 7800 chứ không có phải 0078 hay là 7801 hay là 7800000000 nữa chứ. Cũng không được. Không có
trong cái điều kiện mà mình liên lạc được là mình phải có một cái số, cái động tác mà phải làm đúng. Không có lực làm sai. Ví dụ như anh đi vô, anh vô phòng nào hơi vậy? Phòng B. Ồ, vậy hả? Đi ngang qua phòng B, mình qua phòng A, mình ngồi. Thì tại mình ngồi thôi, chứ phòng B nó vẫn hợp. Còn anh qua phòng 3A thì nó cứ là cái gì, kệ nó phòng chine hay là cái gì đó ai biết được. Nhưng mà phòng hợp nó nằm phòng A. Anh chặt cái chút xíu rồi là đấy mà chịu. Thì cũng giống như là trong một cái cine hồi xưa nó có cái tre vé A3 A4 gì đó. Rồi mình đi vô mình đưa cho ông đó, ông cầm cái đèn pin, ông chiếu cho cái đèn pin, anh chị theo tôi thì cứ theo đấy, ông pin đi chứ nó quẹt ở đây mà mình đi khi kia thì kệ tía mình chứ, mình phải đi theo nó, muốn qua cine thì cũng theo nó, xong rồi qua đầu nó chiếu đây nó chiếu A chiếu nó theo cái đèn pin luôn mà ngồi. Thì anh sẽ ngồi yên được trong suốt cái công việc. Nếu mà anh ngồi chặt sẽ có một thằng nó tới cho tôi khỏi bán lại rắc rối nữa vậy thì anh ngồi bên kia, thấy không? Rồi mình chửi nó đồ vô duyên, thiệt ra là mình là vô duyên, mình ngồi sai mà. Mình kêu đồ vô duyên sao mà khó khăn vậy, thấy không? Vô có phiên chứ bộ làm gì mà dữ vậy, năm đó mình gây nó làm gì, nó vô duyên đi. Mình sai, mình thấy nó khó, chứ còn nếu mình làm đúng thì nó không khó. Coi về cái hiện tượng mình tập cũng vậy, mình thấy sao nó kỳ vậy đó, để coi không mình có làm đúng hay không, thì mình phải dỡ cái bí kíp mình ra, mình đúng làm đúng cái hiện tượng này rồi, như vậy là yên tâm công tác đi. Mà tại vì chưa quen, nó còn cái món đó nữa, mình đi làm đúng rồi nhưng mình chưa quen, tức là leo xe đạp, rõ ràng ta anh cầm ghi đâm, hai chân anh đạp rồi, mà anh té, thay vì đi như người ta, như ta ghi đâm quen, không mình chưa quen, cũng đúng thế mà té, mà mình chưa quen, thì thôi, thì cứ làm đi, thì nó chạy. Chứ còn nằm ngược lại, thấy không? Nó ngồi trên cái ghi đâm, rồi hai chân thò xuống mà đạp, thì nếu mà đạp được thì đúng là hát xịt. Chị mình không làm được.
Nó té là cái chắc.
Cái đó là té là cái chắc. Nó nằm ngược, mà nó kêu, ủa sao sắc gì vậy? Sao không chạy ngon vậy? Rồi tôi chạy được. Mày coi lại cái tư thế này, coi coi. Nó làm sao? Người ta chỉ mà. Người ta chỉ. Thì mình cứ làm đúng đi đã. Kệ nó, làm đúng đi đã. Rồi, hẳn sửa sao? Mà nếu bụi ý thì phải hỏi liền. Chúng tôi thành thói quen là chết.
Sợ nhất là cái là mình làm sai mà mình cứ nghĩ đó là đúng. Rồi cái mình cứ làm miết bởi vì mà hả mình thấy nó có cái gì tốt nhất hỏi liền.
Chứ phải hỏi. Thế mà mình thấy kỳ cái này kỳ quá ta là mình hỏi. Cái câu hỏi vô duyên đi nữa cũng phải hỏi. Nó khổ vậy là tại vì nó tại vì nếu mà mình thấy cái đó không đúng, mình hỏi chơi, hỏi đố thì kỳ quá. Nhưng mà mình hỏi mình không hiểu thiệt, không tức là mù rồi thì mình cứ hỏi
cái vụ đó, dạ cái vụ hồi hướng hồi xưa con cũng đọc ở đâu đó rồi cũng làm theo nói như là Phương nói, mà thay vì như có cái hình nhìn trước mặt thì lúc đó là cái hình đó nó nhớ trong cái mai của mình rồi. Giống như cái hình đó là cái hình của một người thân của mình mà hồi còn nhỏ. Cái mình lấy cái hình đó nó nằm trong mai ấy. Mình để ra ấy mà một lần con làm được đó thầy. Được xong rồi mà nó không có nổi được nguyên cái mặt. Mà cái miệng á nó nổi lên giống như là nó đang nói chuyện lại với mình đó. Buông ra cái đó không có em, không sợ mà. Lúc đó nhận thức được liền, biết là coi như là mình hồi hướng cái người đó nhận được. Nhưng mà rồi một lần đó hả, nó mệt. Chưa từng thấy, rồi sau này muốn làm thì ham làm cũng không được, không có sức để làm. Làm được một lần là hết sức đó.
Tại cũng vậy. Tụi với tụi nó nghề lắm, ông thấy với tụi nó hồi hướng kiếm đồ gì, tụi nó là nhà nghề. Mấy thằng nhà nghề nó làm được. Mình làm nhà nghề, mình làm được có một cú là bỡ hơi thay.
Là một cú một đó là bỡ hơi thay, đúng rồi.
Chị
giống như theo cái bài mình đọc cái mình thấy vậy, cái mình cũng làm theo
thì nó
mà làm nó ra thay vì như em nói là cái hình nó phải nổi lên luôn, là nó trọn vẹn lên đủ sức. Còn chị như thấy cái mặt rõ ràng, thấy hết ráo rồi mà nó cũng đang nổi lên vậy, mà cái rõ nhất là cái miệng giống như là đang ấy vậy đó. Rồi cái là mình lúc đó biết liền đó là mình làm đúng đường rồi đó, đúng cái rồi đó. Mà sau này làm được rồi, qua ngày sau mình thấy nó khác liền luôn thầy. Cái xong cái mình thấy
tâm mình nó khác liền.
Rồi bây giờ làm sao, nhưng mà lần nữa làm không nổi em ơi.
Hết pin rồi. Thật ra thiệt ra là mình chưa quen thôi. Không có gì hết. Quen rồi thì mình làm được khoảng một tuần nữa thì mình làm được một cái, đó là quen á.
Giống như mình kể chuyện
tập 7
cổ tích chuyện gì ha.
Có sự thật đó,
chuyện tập 7
mình làm rồi mình mới có biết cảm giác của nó. Còn không làm chỉ nghe ở nghe thôi, chứ thử đi rồi mới biết cái thật sự của nó.
Thấy rồi mình biết mình làm được rồi mà thiệt là không có sức để mà mình làm. Tại vì cái bài tập đó vậy mình làm rồi, mình qua rồi, nó ra rồi. Bây giờ mình muốn làm nữa, không đủ sức. Nhưng mà đừng cái mình vui, mình thấy được cái đó rồi.
Con gái nè, con nghe rượu, nghe rượu chắc con phải về, chứ thôi nó nhanh nhẹ với con nữa.
Nói nha,
mẹ lái
xe gì cẩn thận, con mấy cái trội gần nhà, ăn xứng đây. Tại vì con mới còn nói với nó chứ kìa, tại nó không biết lái xe, chứ chỉ là cái vậy. Tại vì cô xuống qua cắt lá trong không mà qua nhà chơi. Ra sân đây hả chú hả?
Đi bộ tới thảo nhiều lắm. Đi bộ tới được.
Kiểu gì đó, chỉ con có nhà chỉ ngủ có yên.
Đúng rồi, chị con phải về đó. Không về đó,
tụi
biết nó ngủ hơi, còn ngủ dưới, còn ngủ trên, không cần biết mà hai mấy con ở nhà.
Bởi vì mà lúc bữa đi nhập bên cô cũng phân vân cái chuyện đó, đó. Con nếu muốn đi là phải dắt nó theo thôi à.
Bao nhiêu tuổi vậy chị?
8 rồi em. Chắc về cho.
Ông phải về, ông phải về đi không? Nó đã kêu rồi.
Vậy tối nay bắt thuốc có châm cho chị Dung không?
Chắc không cần, được rồi.
Khuya quá.
Ăn no quá, không
châm. No quá, châm không nổi. Thiệt luôn.
Ngộ hơn, thường ta ăn no ta thêm năng lượng.
Không,
no, không thêm.
Mới dồn khí.
Dạ. Yeah.
Nhiều khi chẳng hạn như bây giờ mình ngồi nói chứ thôi bây giờ chút nữa mình chăm chị Dung chứ hả? Rồi mình không ta? Trời, chút nữa nó địch thôi cho nó thúi quát luôn. Nó dồn khí bụng trương ra luôn á. Mà bây giờ mình ăn no rồi, bây giờ dồn khí nó thì không nổi nữa. Không được. Không làm được. Dồn khí lạ lắm. Tự nhiên nó, tại sao nó hơi đâu nó ra nhiều vậy? Mà đúng là khí. Tắt cái này đi chứ, nó bực, nó bực quá. Ừ, phải tắt.